Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 29 tháng 5 tháng Thiếu. Thì đây cũng là ngày cúng tường lễ của giáo lý khất sĩ, thì cũng có chư thiện nam tín nữ tề tụ đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Bữa nay tôi hơi mừng, thấy cậu an cậu xíu ít, quý vị cầu hiện tại thôi, cho mọi bữa một đống, tôi đọc không có hết. Thì cái bài pháp là quan trọng, những người nào chết mà nội trong 49 ngày hoặc một vài năm thì chúng ta nên cầu. Còn 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 năm cũng còn cầu. Đã đi sanh về thế giới nào rồi, không biết sanh trong gia đình mình không hay, ở đó mà cứ cầu. Ông nội, ông cố, ông sơ đã thành con cháu hoặc là heo, gà, vịt, trâu, chó trong gia đình thì chúng ta phải hiểu cái đó, lâu quá rồi thôi. Hoặc là có khi thấy mà báo mộng đó thì nên cầu. Có người 30-40 năm cũng chưa siêu thì là khổ quá rồi, phải về báo mộng con cháu để cầu. Thì cái đó là do người chết không hiểu gì về Phật Pháp hết, và người sống cũng chả biết gì hết. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó, cầu an và cầu siêu. Tức là cầu tài, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, cầu an, cầu siêu, vân vân. Cầu ông nội, bà cố gì đó, tùm lum. Nhất là ngày rằm tháng 7, mà chúng ta chả hiểu gì hết. Cầu là cầu lúc còn sống, chính người chết đó phải cầu. Còn tha lực thì có, nhưng mà rất là ít, 10 phần đó. Thì người tha lực hết 7, còn người được cầu hồi hướng là 1-2 phần, nó mong manh. Nhưng mà tôi đứng ra tôi cầu tôi cũng chả biết gì hết. Cái đó phải là A-la-hán, mà tôi có đắc quả gì đâu. Và nó mỗi khi làm là tôi hơi tàm quý, hơi mắc cỡ. Thì theo kinh dạy tôi phải cầu thôi. Tôi đọc giấy rồi tôi ngồi thiền, tôi chú nguyện. Theo bên khất sĩ thì không có vấn đề tụng kinh, chỉ có độ cơm gì mới tụng kinh thôi. Còn ngày thường đó là cầu kinh vô tự. Đây là theo Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, các sư không có đi đám tụng kinh. Thỉnh thoảng vì tình cận sự cư gia, các sư có đến an ủi để nói pháp. Sư trưởng chú trọng vào pháp lý. Thành ra cái buổi cúng ở đây nó khác với bên chùa, bên Bắc Tông. Tông thì đến cúng, đọc kinh, ăn chay rồi về. Ở đây không có vụ đó. Đến cúng, nghe pháp rồi về. Có khi không có ăn chay nữa. Ở đây không có đại. Thì Phật tử nào xuất phát đó, họ rộng lượng, họ đãi. Hoặc ngày trai tăng thì họ đãi. Có khi trai tăng tới 3-4 chủ. Còn ở tỉnh Xá Ngọc Vân mà đãi là không bao giờ có. Ông là sạch sành xanh, ông không có gì hết, ông đó cái gì đâu mà đãi. Ông đãi bằng pháp lý. Còn quý vị đãi tôi bằng vật chất. Người ta sinh vật chất để nuôi thân, người sinh tinh thần để nuôi tâm. Tôi thì cái tâm được rồi, 250 giới mà, không thì đó chết. Tôi thì một là Phật, hai là ma, chứ tôi không có làm người trời được. Khất sĩ là vậy. Còn quý vị đó là người trời hoặc là ma, chứ khó mà làm Phật. Tôi nói khó, khó tức là quý vị không đủ điều kiện. Chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi, nào lo cha, lo mẹ, lo chồng, lo con, lo tiếp xúc xã hội, quan hôn, tang tế, đám cưới, đám ma, xã giao tùm lum. Một các sư là cõi thế sự xa mất biệt hình. Ông nào trụ trì thì phải chịu thôi, còn ở dưới là không làm cái gì hết. Tối ngày lo tu học, đi xin ăn, đi bát, về Phật tử sức thêm, rồi ngồi thiền xem kinh. Chuẩn bị cái ông trụ trì chết mình lên lại tài thì mình phải pháp lý thôi. Có nhiều lắm. Người xuất gia theo Minh Đăng Quang là chỉ có pháp thôi. Mà chính Đức Phật có nói vậy. Trước khi mà Phật Thích Ca chết khỏi cõi thế rồi, A Nan nói bây giờ chúng con, sư phụ đã chết rồi, con lấy ai làm thầy? Tức là Phật chết rồi lấy ai làm thầy? Ngài nói lúc ta còn sống ta cũng đâu có phải thầy các ngươi. Ta cũng lấy pháp làm thầy, ba đời chư Phật cũng lấy pháp làm thầy. thì pháp là luôn luôn tồn tại, thì các con cũng lấy pháp làm thầy. Mà pháp là cái gì mấy ông bà biết không? Pháp là duyên sinh, duyên khởi. Mà duyên khởi là cái gì? Duyên khởi là duyên khởi, duyên khởi là pháp, pháp là duyên khởi, duyên khởi là nhân quả. Nói như vậy là không giải thích cái gì hết, chạy dài dài. Tôi ngán Phật tử ở chỗ đó, đó. Nó chết rồi còn lại cái gì? Nó chết là hết. Thì có người biết nó chết rồi còn lại linh hồn. Tôi hỏi linh hồn ở đâu ra làm sao? Nó linh hồn là thức thứ tám đấy. Thức thứ tám là gì? Thức thứ tám là thân trung ấm đấy. Thân trung ấm là gì? Trung ấm là ai? Là da đó. Ông nội tôi không biết cái gì hết. Cứ chạy dài 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 hết thì tôi cứ dí là thân trung ấm là cái gì? Thân trung ấm là linh hồn. Linh hồn là cái gì? Là thức thứ tám. Thức thứ tám là cái gì? Là tàng thức. Cái vậy là có giải thích gì đâu. Quốc là gì? Quốc là quốc gia. Gia là gì? Gia là gia, gia nhà. Thì như vậy là không biết chữ quốc là cái gì. Thì phải cho thí dụ đàng hoàng. Thành ra hôm nay tôi muốn xin nói với quý vị đó hai vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề quan trọng thứ nhất là quý vị thích cầu mong, cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, cầu tùm lum. Suốt đời mình cầu. Bây giờ lại có cái tin bây giờ búng ra đó, nhất là ở Châu Đốc và Vũng Tàu, là quả địa cầu này sắp nổ. Nó tận thế toàn thể chết hết. Từ ở đó mà tung tin xuống trà Vinh và khắp các nơi trong nước mình, mà không những nước nước mà cả thế giới. Ngày 21 tháng 12 năm Thìn gì đó, tức là năm tới, còn có năm à. Thì nó nóng bức và mưa xối xả, nước tràn lên cả 3, 4, 5, 7, 8 thước. Những cái tỉnh nào dọc theo bờ biển như là Trà Vinh, Nha Trang thì không còn cái gì hết. Quý vị được kéo ra biển hết, sống với mấy con cá mập, ai cũng sợ hết trơn á. Thì hồi trước là nói năm 2000 tận thế rồi, vô thọ giới cả đống. Rồi cuối cùng 2000 không có tận. Rồi bây giờ 2012 mà định rõ ràng là 21 tháng 12 dương lịch. Thì băng nó bị bỏ bom nhiều quá, nó tan hết, nó tràn xuống đây sẽ có sóng thần. Mà sóng thần thì nó lên cao 7, 8, 9, 10, 2, 30 thước. Thì cái Trà Vinh của mình cao mặt biển có mấy thước à? Vậy là không còn một cái gì hết. Đền đài, cung điện gì, thành phố bao nhiêu quý vị nó cũng kéo luôn. Còn nói nhiều cái nữa. Phật Bà Quan Âm thì ra Nam Hải ngồi khóc giữa ô tùm lum. Rồi Phật tử bắt đầu sợ. Chừng đó tụi con chết không sư? Nếu mà giờ tụi con thọ giới con chết không? Con khỏi chết được không? Chúng ta không hiểu cái gì hết trơn á. Nếu bây giờ thí dụ rồi càng quả địa cầu chết hết, mình sống mình chịu không? Làm có mốc gì? Còn bây giờ thí dụ qua cái năm đó mà không có tận thế thì mình chết không hay là sống hoài? Phải chết tốt. Ai mà khỏi chết? Không chết sớm thì chết muộn. Không hai ba chục, không sanh ra chết thì 10 năm, 20 tuổi, 30 tuổi, 50, 70 tuổi, 100 tuổi, 200 tuổi rồi cũng phải chết tốt. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Đâu phải là cái chết. Nếu nó quan trọng là mình giải quyết mình không chết thì mới thật sự là quan trọng. Cái này ai cũng Phật còn phải chết mà. Nhưng mà còn lại cái gì? Và có nó đầu thai như thế nào? Nó lên hay là nó sa đọa? Mà sa đọa về đâu? Rồi nó lên sanh là cõi trời ở đâu? Nó ra làm sao? Mà làm thế nào để mình sanh về cõi trời? Làm thế nào để mình bị đọa xuống địa ngục? Đó là một vấn đề quan trọng. Thành ra hôm nay tôi muốn nói những gì vấn đề đó. Thì cái đó nó liên can tới cái xác thân mình. Mình đừng có tìm hiểu cái chết. Mình chưa chết mà không biết được cái cảnh giới chết, chỉ có bậc thách mà. Nhưng mà Đức Phật nói nếu các con hiểu được cái sống là các con hiểu được cái chết. Cái chết nằm ngay trong cái sống. Và cái sống nằm ngay trong cái chết. Quý vị biết quý vị sanh ra đời để làm cái gì không? Quý vị sanh ra đây để làm cái gì quý vị biết không? chắc ở ngoài để sanh đó là để chết, có thể thôi. Thành ra vừa lọt lòng mẹ là mang cái bản án tử hình rồi. Bản án đó ai treo? Chính mình treo cho mình. Sanh là để tử, mà chết là để làm cái gì? Để sanh cái thân khác nữa. Rồi sanh thân khác để làm cái gì? Để chết. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà tại sao phải mang thân khác? Mà tại sao phải chết? Cái đó là cái quan trọng nhất, phải tìm hiểu nó. Thành ra đây hơn tôi nói hai vấn đề thôi. Một vấn đề, vấn đề cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, vân vân. Toàn cả một dọc cái cầu, chẳng qua là ở cái giữ giới thôi. Quý vị mong cầu kết quả không? Nếu nói kết quả thì sai, mà nói không kết quả thì trật. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Bây giờ quý vị bị tai nạn, quý vị tụng chú Đại Bi niệm Quan Âm, tai qua nạn khỏi không? Nếu nói tai qua nạn khỏi là trật, mà nói tai qua không, tai không qua nạn không khỏi là sai. Người Phật tử là phải hiểu cho rành vấn đề đó. Quý vị bây giờ đi sát sanh giết người đi, đi trộm cắp lấy của không cho ăn cướp người ta đi, đi lan chạ chồng con người khác, có vợ bé rồi xì ke ma tí này kia bệnh ép, rồi nói dối gạt người ta một số tiền lớn, rồi uống rượu say bê bét, rồi lái xe rồi đập đụng ai là quýt nấy. Rồi bây giờ quý vị có khỏi nhà tù không? Quý vị niệm Quan Âm đi, niệm Di Đà đi cứu con, có công an nó cứu mình thì có, với cái lò thiêu nó cứu mình. Giờ ai cứu mình đây? Nếu mà mình cứu mình thôi, cứu bằng cái gì? Cứu bằng giới, chỉ có giới thôi, phải không? Có giới thì chỉ có cái đó thôi. Giới lực mới bảo vệ mình, Phật không có một Phật nào bảo vệ mình hết đó. Bây giờ quý vị không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì bảo đảm quý vị bình an, không bao giờ nhà tù đến với quý vị. Còn nếu quý vị sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì nhà tù là của quý vị tạo ra. Vì thấy cái chỗ đó mình phải hiểu chỗ đó. Hỏi gì nhà tù, công an, khép nhốt có không? Nó có là sai, nó không có là trật. Nó có với tụi xì ke ma tí, tụi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối uống rượu đó như bắt cóc bỏ dĩa. Còn đối người Phật tử không bao giờ có. Quý vị giữ cho chơi kỹ đây tới chết rồi quý vị không hề biết nhà tù. Thành ra cái gì cũng có thể có và cái gì cũng có thể không. Như vậy thì năm 2012, 21 tháng 12 tận thế có hay không? Nếu có là ngu mà không có là trật. Có hay không là do ai mấy ông mới biết không? Do 6 tỷ người trên quả địa cầu này. Thì Đạo Phật kêu cái đó là chuyển nghiệp. Chúng ta có thể sớm hơn, một tháng sau quả địa cầu này nổ vẫn được như thường. Thì 6 tỷ người này bắt đầu là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tôi bảo đảm thì 1-2 tháng nữa là quả địa cầu tiêu liền. Rồi bây giờ 6 tỷ người mà bây giờ hơn 3 tỷ, 4 tỷ người bắt đầu tu, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì tôi bảo đảm năm 2012 không có tai nạn gì hết, có là tôi chịu tội hết. Mà được không? Làm gì có vụ đó. Bây giờ quý vị cầu làm sao cho 6 tỷ người được tu hết, tôi bảo đảm là không có tai nạn gì xảy ra. Có tôi xin xuống địa ngục, tôi xin chịu tội. Thì quý vị làm sao độ lại 6 tỷ, quý vị độ mình được chưa? Mình còn chưa sống mà đó. Rồi Đức Quan Âm, Đức A Di Đà, Đức Thích Ca độ được không? Đầu hàng, mình nói Phật độ, Phật mốc xì, Phật mà độ ai? Phật chỉ giảng cho mình biết, mình hiểu, mình thấy cái tai hại đó, rồi mình giữ giới, mình độ mình. Nhưng mà nhờ sự hướng dẫn của ông thầy giáo, đó là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Đức Quan Âm, đó là người hướng dẫn. Bây giờ mình không chịu tu thì ông thầy giáo cũng đầu hàng thôi. Chúng ta thấy biết có bao nhiêu người đó mà kêu niệm một câu A Di Đà, lãnh một số tiền, rồi lãnh quà luôn, không là không. Bây giờ nếu không niệm đi ra không, đi ra không, Phật cũng chạy luôn. Phật thương mà không thể độ được, dưới một người căn cơ quá thấp. Chứ Phật đâu phải là có gì cũng làm được, Ngài làm theo nhân duyên. Chúng ta thấy thời Đức Phật đó không? Vua A Xà Thế giết Tần Bà Sa La cha ruột mình, Phật còn sống. Rồi vua Lưu Ly đem quân giết hết dòng họ Thích lập bồng của Phật Thích Ca, Ngài cản ba lần không được, chết hết, không còn một mạng. Phật cứu không? Làm sao cứu được? Cái nhân duyên nó đã vậy thì chịu thôi. Như vậy đầu hàng sao? Không có vụ đó đâu, không có cái vụ đầu hàng cuộc sống này. Bây giờ quý vị làm sao cho tới năm đó khỏi nè, tôi đố quý vị. Vẫn làm được như thường. Tức là mỗi người chúng ta phải giữ năm giới. Mà thật là thọ giữ chứ không phải là thọ à. Bây giờ thì chút nữa có người thọ, biết bao nhiêu người lại hỏi tôi tính thọ giới rồi qua. Tôi nói qua hay không qua là do ở mình. Rồi con thọ giới, con tu, con giữ vậy đâu rồi tới năm tận thế con qua không sự. Cái đó không thành vấn đề. Thì hãy chắc chắn mình giữ giới rồi, tất nhiên mình phải qua. Nhưng mình phải nhớ rằng trong đạo Phật nó có cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Mình sống chung cái thế giới này đó thì trong cái cộng nghiệp. Nhưng mà không phải ai cũng giống ai. Có người tu, người không tu, người năm giới không được, người tám giới, người mười giới, người 250 giới. Còn cái kiếp trước nữa. Một cái xe hơi chở 50 người mà xuống sông, chết hết không? Chưa chắc. Có thể 30, 40 người chết, 45 người chết, còn 5 người sống. Và có thể không xây xác gì hết. Có người xuống là chết lập tức, có người đem vô nhà thương mới chết. Tại sao vậy? Tại vì cái biệt nghiệp khác nhau. Cùng chung một cột nghiệp thì cùng xuống với sông một lượt. Nhưng cái biệt nghiệp người thì chết lập tức, người thì gãy tay gãy chân, người thì không hề xây xác gì hết. Là do cái sự tu của mỗi người. Nói Đức Quan Âm che chở, Phật che chở, một gì giới lực che chở. Tôi nói sai là tôi chịu tội. Nếu mình tu thì có cái dùng hào quang, tôi kêu là thường thường mình kêu là cái năng lực của mình, cái thần lực của mình nó tỏa ra chung quanh. Nếu mà quý vị có cái máy chụp hình, mỗi khi quý vị sân quý vị chụp thì chung quanh mình một cái luồng hào quang đỏ ché nóng bức vô cùng. Một khi quý vị mà hy vọng một cái gì chụp chung quanh vị cái hào quang xanh mát, một quý vị niệm Phật với cái tâm thành kính mong cầu Phật tiếp dẫn mình, thì hào quang chung quanh nó màu vàng. Chỉ có những người có thiên nhãn người ta thấy được, còn mình không thấy mình không tin. Cái ngộ vậy đó. Mấy ông bác sĩ mà còn không tin. Tôi gặp ông anh tôi đó, tôi ban đầu tôi nói chuyện không lợi ổng, nhưng sau tôi đi tu tôi ngồi thiền đó rồi không nói lợi tôi nữa. Không nói chưa nói chết là còn lên lòng lên hồn ra làm sao, chứ chỉ tôi coi thì tôi cười. Những cái gì mà thực hiện lâm sàng á, thì mới có. Cũng như người bệnh là sẽ thấy mắt, tay, mũi, lưỡi, thần, ốc, rờ được thì có. Không có linh hồn mà nó có, nó ra làm sao, sẽ chỉ đi. Chết là hết. Tôi nói hết nha, bây giờ tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ trả lời tôi đi. Nếu trả lời được, tôi trả lời cái linh hồn cho bác sĩ. Tôi hỏi bây giờ bác sĩ thắp cái bóng đèn cho ánh sáng. Ánh sáng này từ đâu mà có? Ông nói bóng đèn, tôi nói đó sai rồi, bác sĩ mà còn sai. Bóng đèn đâu có cho ánh sáng. Ông nói vậy là do cái luồng điện, tôi nói đúng rồi. Luồng điện là tránh, bóng đèn là phụ. Ông nói bây giờ không có bóng đèn có ánh sáng sao? Tôi nói vẫn có. Bác sĩ mà còn không rành chỗ đó. Tôi nói cái ánh sáng này là của luồng điện. Ông nói vậy không có bóng đèn có ánh sáng sao? Tôi nói vẫn có. Ánh sáng nó ẩn với nó hiện. Giờ cái bóng đèn đứt rồi, cái luồng điện còn thì vẫn có ánh sáng. Nhưng mà nó ẩn, thiếu điều kiện nó không hiện được. Bây giờ đi mua bóng đèn khác để vô mà không có tôi chịu. Còn bây giờ cúp điện đi, bác sĩ có 100 bóng đèn cũng không có ánh sáng. thì ánh luồng điện là chánh, là mượn cái bóng đèn để phát ra ánh sáng. Thì nó, tôi hỏi bác sĩ thấy bằng gì, nghe bằng gì, ngửi bằng gì, đi bằng gì, nó có con nít nó cũng biết, thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, đi bằng chân. Bác sĩ vậy đó, thành nó bác sĩ nói đúng là đạo Phật kêu là vô minh, không có sai. Bác sĩ mà nói ra là bác sĩ ngu thì nó bác sĩ trách, làm bác sĩ mà còn ngu. Làm gì thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, mà nói bằng miệng, mà đi bằng chân được, không có cái vụ đó. Nếu một người đến với bác sĩ mà chết rồi, cái thay ma này có thấy, có nghe, có đi không? Nó nói thay ma làm sao thấy, nghe, đi vậy? Sao bác sĩ nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, thấy ma cũng có mắt, có tay, có chân vậy? Bây giờ mới đầu hàng. Vậy giờ bác sĩ nói là có điện, phải vậy không? Thì mới có cái ánh sáng bóng đèn, bác sĩ chấp nhận rồi. Bây giờ bác sĩ cho tôi biết điện ra làm sao? Bao lớn, nó vuông hay nó tròn, nó xanh hay đỏ hay trắng hay vàng? Cái điện mà làm sao thấy? Không thấy sao bác sĩ biết rằng có? Vậy thì cái linh hồn không thấy thì bác sĩ nó không có, mà cái luồng điện không thấy mà nó có, như vậy là mâu thuẫn. Chúng ta thấy là khoa học nó cũng còn ấu trĩ, còn con nít lắm, chưa có đi sâu rồi. Thành ra thường thường do cái ngu si của mình mà làm cho mình đau khổ, làm cho mình lấn quẩn luân hồi mãi. Thành ra cái tin đồn tận thế này đó thì làm cho Phật tử sao động hết, ai cũng sợ chết. Nghe nói cái chữ chết là sợ, mà chết ra sao mà sợ? Chết như thế nào, có tiến trình của chết làm sao, tiến trình của sống làm sao, mà chưa không biết gì hết trơn sợ. Mà không biết là một cái ngu, cái mê tín. Mà không biết mà sợ là cái ngu. Mà không biết mà không sợ cũng là cái ngu. Đối đạo Phật biết hay không biết, mà sợ hay không sợ đều là ngu hết. Mà khi đã thấy rõ một cái gì rồi thì không có vấn đề sợ hay không sợ, không có nữa. Chỉ khi nào vấn đề gì mờ mờ thì mới bắt đầu có sợ hay là không sợ. Cũng như trong tay tôi cầm, tôi đưa cái tay lên, nói hỏi Phật tử là trong tay tôi có một cục kẹo hay là có một viên đạn trong đó, đạn keo trong đó. Thì quý vị có thấy gì đâu, tôi nắm hồi nào không biết, bây giờ không thấy. Thì bây giờ tôi hỏi thì bên nam bên nữ bắt đầu tin hoặc không tin. Thí dụ bên nam thì không tin, bên nữ thì tin. Rồi bên nam mới hỏi mấy cô bên đây tin, mấy cô có thấy trong tay sư có gì nó không? Không làm sao dám tin. Như vậy là mê tín, tin một cách mù mờ. Tụi tôi không thấy cho nên tụi tôi không tin, thì cái đó mình thấy đúng. Nhưng mà sai. Nếu bệnh nữ mà khôn một chút hỏi lại, quý ông có thấy trong tay sư cái gì không? Nói tôi cũng không thấy. Ông không thấy sao ông dám không tin? Không tin có nghĩa là tin không có. Còn tôi tin là tôi tin có. Tôi không thấy tôi đuôi, ông không thấy ông mù. Người đuôi với người mù thì bây giờ tin hay không tin đều là ngu si hết. Có phải thế không? Ông đổi cái chữ là không tin, nó đổi cái tin không có thành không tin. Không tin có nghĩa là tin không có. Tôi tin tức nghĩa là tin có. Mà tôi không thấy, ông cũng không thấy. Tôi đuôi, ông mù. Thì giống nghịch nhau, thì tin có, tin không đều là ngu hết. Cuộc sống chúng ta bây giờ như vậy đấy. Có người thì nói là tin có hội long qua, tin có năm 1012 sẽ tận thế. Có người nói dốc không có. Thì người nói không có cũng ngu, mà người nói có cũng dại. Không ai phải nói chung. Cái chừng năm đó nó không xảy ra thì nói, cứ nói anh ngu. Còn năm đó nó xảy ra thiệt rồi sao? Như vậy thì bạch sư có xảy không? Tôi không nói có mà cũng không nói không. Cái thế giới này là thế giới của thần thông, thế giới của nhân duyên, thế giới của điều kiện. Cái gì đủ điều kiện thì nó có, mà thiếu điều kiện thì nó chưa tới, nó ẩn. Thí dụ như là bây giờ H2O, nước là H2O. Mà bây giờ có oxy mà thiếu hydro có nước không? Không có. Bây giờ có oxy H2, 2 oxy, 1 hydro thì có nước hiện đó. đủ điều kiện thì nó hiện, mà không hiện thì nó ẩn. Cái thế giới này là thế giới ẩn và hiện. Mình muốn sanh ra đời mà có tinh cha, có huyết mẹ, không có cái linh hồn thần thức, mình có mình không? Không có. Còn nếu có linh hồn thần thức mình mà cha mẹ không giao hợp thì có mình không? Không có. Khi nào có ba điều kiện, có sự giao hợp của tinh cha, của máu người mẹ, có thần thức mình vô đó, có một chúng sanh. Mà không có, thiếu điều kiện thì mình phải ẩn, linh hồn vẫn còn mà không phát hiện được. Bất cứ cái gì ở trên trần thế này phải đủ điều kiện. Chúng ta muốn thấy cái chai nước khoáng mà bây giờ con mắt mình nó hư, thấy không? Không thấy. Một khi con mắt tốt mà không có chai nước khoáng, thấy không? Không thấy. Thiếu điều kiện. Một khi có chai nước khoáng, con mắt tốt mà tối thui, thấy không? Không thấy. Một khi có con mắt tốt, có ánh sáng, có chai nước khoáng mà chai nước khoáng đem ra vài chục cây số, thấy không? Không thấy. Phải đủ điều kiện thì mới thấy được một sự vật. Ta phải hiểu ở chỗ đó. Thành ra cái hội long qua tận thế này là do quý vị. Quý vị muốn có hay không là do quý vị. Mà một mình quý vị là không được. Một mình quý vị thì quý vị thoát một mình thôi. Quý vị là gì quý vị biết không? Quý vị là một thành phần của gia đình quý vị. Quý gia đình 10 người thì quý vị là một phần ở trong 10 người đó. Quý vị sẽ ảnh hưởng tới gia đình, tới cha mẹ, con cái quý vị. Còn gia đình của quý vị là một thành phần của cái thành phố Trà Vinh này. Nhiều gia đình hợp mới lại thành thành phố. Nhiều người mới hợp thành một gia đình. Thành phố Trà Vinh như cái thành phố khác hợp lại mới thành cái nước Việt Nam. Cái nước Việt Nam hợp với nước Mỹ, Anh, Nga với mấy nước trên thế giới mới thành cái quả địa cầu này. Rồi vô số quả địa cầu như quả địa cầu chúng ta hợp lại mới thành cái vũ trụ. Nó ảnh hưởng vậy, thành ra quý vị ảnh hưởng tới cả vũ trụ. Thì quý vị có thể tự cứu mình thì được. Mà nếu quý vị tự cứu mình thì ảnh hưởng tới gia đình. Mà gia đình quý vị tốt rồi thì ảnh hưởng tới cái thành phố Trà Vinh này. Mà thành phố Trà Vinh tốt thì ảnh hưởng tới những cái tỉnh khác. Ảnh hưởng tới cái nước Việt Nam. Mà nước Việt Nam tốt thì những nước Lèo, Cao Miên, Anh, Pháp, Mỹ sẽ bắt chước, ảnh hưởng tới cả thế giới. Mà thế giới này tốt thì ảnh hưởng tới mấy quả địa cầu khác. Do đó Đức Phật không bao giờ độ cả tập thể, mà Ngài chỉ độ từng cá nhân một. Một cái giáo hội Phật Thích Ca 1250 vị đều đắc A-la-hán hết. Đó là hòa bình đấy. Còn cái nước Ấn Độ làm sao hòa bình hết được? Trong một cái lớp học mà trong đó có mẫu giáo, có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, 5 tới 12. Bây giờ đưa lên lớp 12 hết, không có vụ đó đâu. Phật cũng không làm được. Ai mà trình độ lớp 9 là ngày đưa lên lớp 10, lớp 10 đưa lên 11, 1 đưa lên 12. Còn lớp mẫu giáo thì cho mày ở lại mày khổ. Khổ mày mày tiến quá mày lên lớp. Thì là khổ có hai cách. Một là tiến quá đau quá đi lên lớp 7, lớp 8, lớp 9, 10 để giống như các đàn anh mình. Hai là cái định lực yếu quá, theo tuổi ác, tuổi ngu, xa gọ xuống mẫu giáo lại. Thì có đó kêu lẫn quẩn trong dòng luân hồi sinh tử khổ. Thành ra tôi muốn quý vị chú trọng tới hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Mọi quý vị biết rằng tất cả những gì quý vị đã gieo trong lúc còn nhỏ, trong một kiếp, hai kiếp, ba trước, năm kiếp, bảy kiếp, trăm ngàn kiếp về trước, thì nó trổ quả ngay bây giờ. Quý vị gieo hột ớt, hột chanh xuống thì đâu phải bữa nay gieo mai có trái, không có cái dụng đó. Chanh thì phải 3-4 năm, ớt thì cũng phải vài tháng. Rồi khi đủ duyên rồi, 3-4 năm rồi, phân đất đầy đủ, sương gió tưới nước rồi lên cây chanh và mới có trái chanh. Chứ cái hột chanh lên cây chanh mà trái cam không bao giờ có vụ đó. Nhân quả hay nhân nào thì phải quả đó. Mà trái chanh thì có cái số phận của nó là ruột chưa lép mà vỏ bồ hòn, vỏ đắng ngét cái ruột thì chưa lẹ. Bây giờ nó mình gieo có mấy trăm cây, được tới mấy chục ngàn trái. Trời ơi, ruột vô lết bỏ bồ hòa, ngồi ôm một cái đống tranh mấy chục ngàn trái ngồi khóc. Ngu. Số phận con hẩm hiu lắm sư ơi, con sanh ra đời dưới một cái ngôi sao xấu. Gia đình nghèo tàn tật rồi, anh em bệnh hoạn, cha mẹ bệnh hoạn, con không có nghề nghiệp gì hết, con khổ ơi là khổ. Con muốn chết cho rồi. Ngu. Chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ, vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Nếu chết mà chấm dứt sanh tử thì cô cũng chết, tôi không sống đâu. Cuộc đời này là khổ đau, dĩ nhiên nó là vậy. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, ham muốn mà không được là khổ, cả một cái tràn gian khổ. Mà khổ có thật sự không? Có cách nào để thoát khổ không? Thì có, Đức Phật mới ra đời. Trước Đức Phật là chưa có, chỉ có cải sửa thôi. Cải sửa lên cõi trời để hưởng sung sướng. Có những cái cõi là không có sanh, không có già, không có bệnh, nhưng phải chết. Thì cái đó quý vị phải học, ít nhất gặp tôi cũng 40-50 lần. Cõi người, bốn đường ác thì đau khổ rồi đó, chết lập tức đấy. Có khi mới sanh ra là đã chết rồi. Còn cõi người, cõi trời, người phải ba giới, trời phải năm giới thì cũng phải chết, nhưng mà cao thượng hơn, có thể sống hàng trăm tuổi. Rồi tới cõi trời sắc giới ra thì sống hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Không có nam nữ, không có giao hộ, sống bằng cái hào quang, ăn bằng xúc thực. Không có ăn đồ ăn như mình, không có ăn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, không có. Không có người nữ, người nam, toàn là trượng phu không. Họ sống hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Cõi cao hơn nữa là không có sắc thân, không có cảm giác, sống bằng trời đất, chứ hàng tỷ, tỷ, tỷ tuổi. Nhưng Đức Phật nói giàu cõi nào, giàu cảnh giới nào, giàu bao nhiêu tỷ tuổi thì vẫn nằm trong vô thường, vô ngã, khổ đau. Mà vô thường vô ngã khổ đau là gì? Quý vị phải gặp tôi gặp 40-50 lần quý vị mới hiểu sâu được. Cái đó là cái pháp ấn của đạo Phật và của tất cả các tôn giáo, nhưng mà giải thích có được Phật giải thích rành nhất thôi. Thôi chúng ta để đó, cứ gặp tôi nhiều lần rồi chúng ta sẽ đi sâu. Bây giờ tôi giảng quý vị cũng không hiểu nổi đâu. Mà khổ đau là cái gì? Tôi muốn nói khổ đau tức là nhàm chán, khổ đau tức là dính mắc. Sanh lên cõi trời chúng ta thấy sướng, sống hàng tỷ tỷ tuổi, sống bằng trời đất thì nó sung sướng quá rồi. Nhưng cảnh nào sung sướng rồi nó cũng nhàm chán, do cái nhàm chán này không ở được mới xả xuống dưới cõi thấp lại. Ví dụ tể ý đi đâu, đi ở nhà riết nhàm chán người vậy, lên Đà Lạt hay là đi qua Mỹ, những cái Hollywood này kia, những cái cảnh đẹp đó. Quý vị ở với một tháng, hai tháng, ba tháng thì bây giờ thấy nhàm chán rồi. Thí dụ hỏi người dân tại đó, không thấy gì đẹp. Ở cả năm sinh hồi nhỏ rồi thấy nó chán, thấy mộ đẹp cái gì. Còn lâu lâu quý vị lên lần thấy đẹp. Quý vị về Việt Nam một hai năm sau trở lại thấy đẹp. Và ở đó chừng hai ba tháng xấu quá, không có gì đẹp. Chúng ta sống bằng cái tư tưởng, mà tư tưởng là khuôn khổ. Mà cái gì khuôn khổ thì nhàm chán, cái gì mới lạ mãi á thì không nhàm chán. Mà chừng nào chúng ta mới thấy mới lạ mãi? Ta cứ thấy nó như vậy thôi. Bữa nay lại nhìn cái tịnh xá này, nhìn đứa con mình nó bụ bẩm đẹp quá, nhìn cho 3-4 lần thì thấy nó cũng vậy thôi. Tới 7-8 lần thấy cái mặt nó thấy ghét. Mới nhìn nó thì nó đẹp, bụ bẩm, nó cười, nó giỡn này kia đủ thứ hết. Rồi ở với nó 1-2 năm rồi nó mới thấy nó có những cái tật xấu, bắt đầu ghét. Vợ chồng cũng vậy, mới về nhau đám cưới rồi thì thấy thương nhau lắm. Từng trang đầu rồi thì anh nói em nghe, em nói anh nghe. Từng trang thứ hai đó thì anh nói anh nghe, em nói em nghe. Rồi từng thứ ba đó chúng mình cùng nói thì lối xóm nó cùng nghe. Cuộc đời là vậy, nó nhàm chán. Cái mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, mà ở lâu rồi nó xấu quá. Bị nó ai không có tật xấu, mà ở lâu thì cái tật xấu nó lòi. thì bắt đầu nhàm chán nhau. Chỉ có những bậc thánh họ sống như cái mới lạ mãi thì không bao giờ nhàm chán. Chúng ta đi lâu rồi, ai lại ra chúng ta quên rồi thì chúng ta thấy mới lạ. Cũng như cái hình mới đầu đến mình chụp cái hình đó để trong ai lại ra, còn mai gặp cái cảnh gặp người đó nữa thì chúng ta không nhìn người đó đâu, mà nhìn cái hình trong ai lại ra, cái phim đó, cái ảnh đó, đưa ra nhìn cái ảnh đó. Chúng ta vậy mà chúng ta đâu có hay. Mới đầu gặp người đó thì chúng ta nhìn người đó thật sự đấy. Chút nữa tôi sẽ nói cái tiền trình đó. Rồi bắt đầu cái hình ảnh kia là lạc tả chúng tử đó, hình ảnh đó nó vương tập, nó bỏ trong cái linh hồn. Rồi mai gặp người đó nữa thì không nhìn người đó, thì cái ảnh này đưa ra nó chặn đầu đó. Mình nhìn cái ảnh của người đó chứ không có nhìn người đó nữa. Thì người đó là một cái gì khuôn khổ, một cái gì chết cứng. Mà nước mà chết cứng thì nước nó sẽ thối. Nước mà trôi chảy mãi thì nước mới lạ mãi thì nước này đẹp. Còn nước ở một chỗ không chảy nữa thì nước động sẽ thối. Thối là nhàm chán, là khổ đó. Thôi tôi nói sơ quý vị về suy nghĩ coi đúng vậy hay không. Rồi bây giờ Đức Phật mới thấy cái đó. 62 tôn giáo bạn là không thấy đâu đó. Cứ đổi hoài. Nhàm chán cõi địa ngục lên ngạ quỷ chán lên súc sanh chán lên khỏi người, người lên khỏi trời dục giới. Ba giới rồi năm giới rồi tám giới rồi mười giới rồi 250 giới, cuối cùng nhàm chán quá. Thôi xả xuống lại. Xả ra rồi cái đụng chuyện, cái định lực hết, xuống lại xuống địa ngục ngạ quỷ lại. Đi theo cái vòng tròn. Thế chừng Đức Phật ra đời, Ngài thấy cái chỗ đó, cái chỗ sai lầm đó. Ngài đi tới cõi trời, phi tưởng là thấy được cái pháp thân thường trụ của Như Lai. Thì cái tâm mà cái cốt lõi nó là sao động, thì nó sao động nó che mất. Thì mới tạo cái pháp thân Như Lai giả, bây giờ đồ giả nhiều á. Chúng ta kêu đồ dỗm hay đồ nhái gì đó, giống hệt. Nhưng mà giống hệt là đồ giả thì sai, nó hư. Thành ra khi mà A Quốc Đầu Long Phất A La chỉ Ngài cái giống như A La Hán, giống như Như Lai, thì Ngài thấy cái đồ dỗm. Ngài mới chỉ cho Ngài không thấy. Nhưng bây giờ Ngài chưa đắc, Ngài mới là Bồ Tát thôi. Nhưng mà chỉ cái thật Ngài không chỉ được. Ngài thấy nó là đồ giả, nó có nhiều chỗ hớ trong đó. Mà mấy ông thầy Ngài không thấy, cho cái đó là Như Lai thiệt. Nhưng mà khi Đức Phật phân tích ông chịu. Nhưng mà giờ Ngài tìm hết khắp nơi, không có ai mà thấy đồ thiệt hết đó. Đức Phật nói đúng, Thế tử Siddhartha Bồ Tát nói là đúng. Bây giờ tôi phải tự tìm lấy. Thì sau 49 ngày dưới cội Bồ Đề Ngài tới. Bây giờ bắt đầu có đạo Phật. Vì là đạo Phật sát với 62 tôn giáo từ đó khác nhau làm sao? Mình phải đặt câu hỏi. Câu hỏi này là tôi trăn trở 40 mấy năm trời. Tôi nhức nhối với nó. Thì kinh sách viết về cái đó, nhưng mà quá bí hiểm, quá bí mật, mình coi không hiểu. Nhất là khi mà cái đó không thể diễn tả bằng tư tưởng. Những cái phi điều kiện, những cái không thuộc về điều kiện mà lấy cái điều kiện để diễn tả nó thì làm sao diễn tả được. Thành ra bên tiểu thừa đó tuyệt đối không thể nói tới Niết Bàn. Nói Niết Bàn là không được nói. Hay nói thì nó thành ra tư tưởng, nó thành ra luân hồi. Có câu chuyện con rùa với con cá. Con rùa thì nó ở dưới đất cũng được, mà ở lên mặt nước, dưới nước cũng được, mà lên đất liền cũng được. Con cá lên đất liền là thành cá lò thiêu. Thành nó có ở dưới nước không? Thì con rùa nó đi lên đất liền đã, nó xuống nước gặp con cá, cả hỏi anh đi đâu lâu quá vậy? Nói tôi lên đất liền. Đất liền hả? Đất liền là cái gì? Thì con rùa mới diễn tả đất liền ở trên này có cây cối, có này có kia. Nói cây cối mọc ở dưới nước nè, uống nước à? Nó không phải, nói cái gì cũng không phải hết. Con cá làm sao hiểu được cái danh từ của đất liền? Thì nói ra 1000 thứ thì con cá đều bác hết. Anh đi xa gì nói dốc, tại tổ nói dốc. Càng trình bày chừng nào thì con cá càng hiểu lầm chừng đấy. Thế giới của điều kiện, của tư tưởng mà lấy thế giới của phi điều kiện mà diễn tả làm sao diễn tả được. Nhưng cái tài tình của Đại Thừa sau này thấy nếu không diễn tả thì chúng sanh làm sao biết mà tu. Mà diễn cả ra thì thành tư tưởng, thì tu lạc nữa, ngủ ấm ma. Bây giờ lọt ngủ ma rất nhiều. Thành ra Đại Thừa bắt đầu diễn tả. Diễn tả cuối cùng là nói cái này cũng không phải là Niết Bàn thiệt nha, nhưng đây là cái pháp Niết Bàn. Đây không phải là Niết Bàn mà là cái ngón tay chỉ Niết Bàn, cái bản chỉ đường. Anh theo cái bản này anh sẽ đi tới Niết Bàn. Nhưng cái bản không phải là Niết Bàn. Cái hay của Đại Thừa chỗ đó. Nếu không dám diễn tả thì người ta làm sao? Thành ra chúng ta thấy rằng cái ông Triệu Châu là tay nổi tiếng về thiền sư thời Trung Quốc. Ông cũng tha thiết về vấn đề Niết Bàn. Ông nhức nhối trăn trở để tìm hiểu Niết Bàn là cái bất tử. Mà cái bất tử này độc đáo là nó nằm ở trong cái sanh tử. Mà sanh tử là sanh tử, còn bất tử là bất tử. Tại sao bất tử nằm trong cái sanh tử? Thì thường ví dụ đó giống như cái dòng nước. Dòng nước thì không có tướng, chỉ có cái hình dòng nước chảy thôi. Khi mà có tham sân si, có dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê, thì là kêu cái gió bát phong. Nó làm cho cái dòng nước linh hồn chúng ta nổi lên cái lượng sống, sắc thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí, năm quẩn. Thì chúng ta nên nhớ sống không phải là dòng nước. Dòng nước không phải là sống. Ngoài dòng nước không có sống, ngoài sống không có dòng nước. Nhưng mà sống là sống, còn dòng nước là dòng nước. Sống thì có hình, có tướng. Mà hãy có tướng thì sao? Có già, có bệnh, có chết, có sanh thì có diệt. Thành trụ hoại không. Còn dòng nước nó không có tướng thì nó không có sanh, không có diệt, không có thành. Nó cứ lặng lẽ, nó chảy hoài, đời đời kiếp kiếp nó không bao giờ mất. Còn sống thì mượn cái dòng nước linh hồn để làm lên cái hình, cái tướng. Mà lên cái tướng tới cùng tục rồi nó xuống rồi nó mất. Rồi nó lại tạo cái lượng sống khác. Thì lượng sống sắc thân của chúng ta gồm có sắc thân, gồm có cảm giác, gồm có tư tưởng, ý chí, là kinh nghiệm, kiến thức. Đều nương vào cái dòng nước linh hồn để mà điều kiện, để mà duyên khởi ra. Thành ra nếu tu trên vấn đề sống đó là đi theo cải sửa. Thành ra ngoài đời ta định nghĩa 62 tôn giáo, tu là gì? Tu là sửa. Hồi xưa là vậy thôi. Thì đối đạo Phật tu là sửa, là con nít ấu trĩ, không có đi tới giải thoát được. Sửa là sửa làm sao? Sửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, sửa lên người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Tới tột đỉnh này sao? Thì trở xuống nữa, trở xuống địa ngục lại, rồi bắt đầu bò lên tới đỉnh núi, rồi tột đỉnh rồi trở xuống nữa. Thế là theo cái dòng lẫn quẩn, tu là cải sửa. Phật Thích Ca mới thấy có đó sai. Thế tử Sĩ Đạt Ta sau khi tham thiền, tu là nhận lại. Nhận lại cái gì? Ngay cái sắc thân này, cái cảm giác tư tưởng này, nhận lại cái dòng nước ngay trong đó. Không có pháp môn, không có cải sửa, không có phê phán, không có thầy, không có đạo sư, không có sư phụ gì hết. Không có pháp môn, không có lai rai, không có từ từ. Ngay bây giờ và tại đây. Anh thấy là thấy, không thấy thì thôi. Nói không thấy, nếu anh muốn thấy là phải 9 điều kiện. Mà 8 điều kiện, 7 điều kiện thì không thấy. Còn cái đạo Phật đó thấy là 9 điều kiện cũng thấy, 8 cũng thấy, 7 cũng thấy, không điều kiện nào cũng vẫn thấy. Nó không phải thấy trên sống nha, mà thấy trên cái dòng nước. Mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sắc thân, ngay trong cảm giác, ngay trong tư tưởng, ngay trong ý chí, ngay trong kinh nghiệm, kiến thức. Nhưng nó không phải là sắc thân. Thì quý vị phải có cái đề, tôi nói lý thuyết thôi, nhưng mà vô tu là không phải vậy nha. Trần Thánh à, nó thành ra hỏi sắc thân này phải là Phật không? Đức Phật nói không phải. Ngoài sắc thân có Phật không? Đức Phật nói không có. Như vậy sắc thân là Phật, có Như Lai sắc thân không phải là Phật. Vậy thì bỏ thân này đi tìm Phật cho khác là nó không bao giờ có. Nhức nhối. Vậy tôi hỏi quý vị, chớ quý vị muốn nhận được cái dòng nước, nhận ở đâu? nhận nó ngay trong sống. Như vậy sống là dòng nước hả? Không phải. Giờ bỏ sống đi tìm dòng nước hả? Không bao giờ có. Vậy thì quý vị thấy dễ hiểu. Sống với nước không phải là một mà không phải là hai. Ngoài sống không có nước, ngoài nước không có sống. Nhưng mà sống thì sanh diệt, còn nước thì bất sanh bất diệt. Nước bất sanh bất diệt ở đâu? Ở ngay trong cái sống sanh diệt. Sống sanh diệt ở đâu? Ở ngay trong cái dòng nước bất sanh bất diệt. Thành ra nếu quý vị tu trên sống thì quý vị lang thang vô lượng kiếp. Còn quý vị tu trên dòng nước thì chấm dứt luân hồi sanh tử ngay bây giờ và tại đây. Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Thì cái tập khí của quý vị đó nó nhiều kiếp rồi. Tôi biểu quý vị đừng cải sửa, quý vị dừng được cái đừng cải sửa rồi là quý vị là Phật. Nhưng mà chừng nào mới được? Quý vị là cái gì quý vị biết không? Quý vị là cái xác thân này. Mà nếu nói xác thân là ngu, xác thân đâu phải là quý vị. Như vậy thì bỏ xác thân rồi đi tìm cái Phật hay sư? Không có đâu. Như vậy làm sao nhận trong xác thân này thấy có cái Phật trong đó? À, thì cái thói quen quý vị khi nhìn cái xác thân này thì xác thân quý vị trở về nhá. Cái này tôi không nói trên trời, không nói dưới đất, mà nói trong xác thân của mỗi người á. Xác thân của quý vị có 6 phần. Trở về mình nhá, đừng có nghe tôi mà ngay ở trong này. Một là con mắt, hai là cái lỗ tai, nhìn cái lỗ tai mình ha. Ba là cái lỗ mũi, bốn là cái miệng, năm là cái xác thân này, sáu là cái óc, cái đầu này. Thì cái đầu này là chủ chốt á. Thì chúng ta nhớ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là chỗ phát hiện của cảm tình, mà chúng ta khoa học kêu là cảm giác, chúng ta thường kêu là tình. Tình là gì? Tức là những cái dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Cái đó gọi là tình. Tình tức là sự mến luyến, sự đắm nhiễm ở trong đó. Đắm nhiễm với cảm giác dễ chịu, ghét thế là cảm giác khó chịu. Còn dững dưng cái cảm giác không dễ, không khó. Biết cảm giác không dễ, không khó không? Quý vị chắc không để ý. Thí dụ bây giờ có cái đám ma ở ngoài lộ đó, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quý vị trong này, thì ta trống kèn ta đi ngoài đó, quý vị nghe, quý vị dững dưng. Thì có biết là ai chết đâu mà buồn, có biết ai chết đâu mà vui. Thì trạng thái đó gọi là dững dưng, không vui mà không buồn. Nhưng mà có một đứa bé, ai có một Phật tử nào ngoài chạy vô, chết rồi là Phật tử thành tín trong này, đọc kinh hướng dẫn quý vị đó ha. Người Phật tử mà đáng kính, đáng yêu, đáng mến này đã chết rồi, thì bây giờ vui hay buồn? Buồn, có cảm giác khó chịu. Còn bây giờ nói là một người đó là từng vô phá tịnh xá này, vậy quý vị không nghe pháp, không làm gì được, bây giờ nó bị xe đụng chết rồi, thì bây giờ còn vững vững được không? Bây giờ vui hay buồn? Vui. Từ nay tịnh xá hết, ai quậy rồi mình nghe pháp dễ dàng. Vô đây nó xin ăn rồi đụng tới nó la sùm ở trên, nó ca hát không ai nghe được cái gì hết. Mà nó điên rồi, bây giờ nó lại quánh nó. Thành ra con người mình mà không để ý gì hết. Có lúc mình dững dưng, có lúc mình vui, có lúc mình buồn. Nhưng mà ta hỏi tại sao vui, tại sao buồn, tại sao dững dưng? Không biết à. Cái đó thuộc về tình. Chúng ta kêu là ngạ quỷ. Tôi đi sâu nữa rồi. Cái này tôi giảng sơ thôi, muốn rành là bữa Ngọc Trường á, tôi giảng mùng 7, 17 có bản đồ đàng hoàng, có trả bài nữa. Nói trả bài ai cũng sợ. Nói giải thoát thì con muốn giải thoát, nhưng mà đừng có cho ăn mặn quá sư ơi. Cho con ngọt ngọt một chút, ngọt mà xuống địa ngục cũng được nữa. Còn sư quết đau quá, trả bài này kia đau quá, mà con lên nước bàn con cũng không ham. Phật tử thì vậy đó, muốn cái gì mà vuốt ve mình thì quái nở mặt bằng cái nia, mà nói đụng chạm tới cái mặt chủ u, mà muốn là muốn giải thoát, cái đó là giải thoát đó. Thì thôi giờ chúng ta trở lại, thì trở lại con người mà nha, tôi nói sơ thôi, chừng 17 là tôi nói kỹ hơn, rồi phải trả bài. Bây giờ tôi có cách trả bài mẫu giáo, chứ không phải bắt từ dây nữa. Hồi xưa là trả bài theo đạo Phật, bây giờ trả bài theo đạo đạo mẫu trĩ mẫu giáo. Tức là tôi đọc sao quý vị đọc lại, tôi đọc 100 chữ, đọc lại 100, giống như cái máy thảo bằng. Tôi không muốn làm cái đó mà phải làm. Trình độ quý vị cao quá là phải đi cái cao thôi. Không biết làm sao. Còn cho quý vị tôi giảng rồi quý vị nắm cái ý tôi, rồi quý vị diễn theo cái lời văn, cái hiểu biết của mình. Nhiều khi quý vị diễn ngắn gọn hơn tôi nữa, thì cái này mới là độc đáo, có sáng tạo. Trong pháp hội chừng 1-2 người làm được, rồi mấy người kia kêu lấy lát đầu. Rồi tôi phải giảng lợi 5-7 lần, 9-10 lần cũng trả không được. Rồi tôi tưởng đâu quý vị ngu, tôi chán nản, từng về ngồi thiền coi lời thì quý vị không ngu, mà cái ông giảng đó mới ngu. Chết chưa, thành ra chính tôi ngu. Mình giảng bài pháp mà học sò nó không hiểu, không phải tay học trò. Học trò nó ngu nó mới đi học, nó mà khôn như mình nó làm thầy giáo, nó dạy vô đây nó ngồi nó nghe. Nó nghe là bởi vì nó ngu. Ông thầy giáo phải biết khí cơ, khí lý. Cơ là phải biết căn cơ trình độ của nó, tức là phải nhìn thẳng vào ai là gia nó, mà tôi làm gì làm có được. Nhưng phải thông cảm, tôi có đắc quả thách gì đâu. Khí lý là phải giải thích làm sao cho sáng tỏ, cho thí dụ. Nó có lúc lan đàng hoàng, chứ không phải giảng tràn gian đại hải là không tóm gì hết. Đó là khí lý. Hai cái nào tôi cũng rất lớn hết. Quý vị làm sao hiểu được? Mà không nắm được thì làm sao diễn tả? Thì thôi bây giờ y tờ tờ y tí. Bê A Ba hỏi ba đồng xu, Bê A Ba xin má đồng xu, Bê U Bu hỏi xu còn hết, Bê Ít Bết xu hết rồi. Thì quý vị phải đọc theo mẫu giáo, phải đành thôi. Thì tôi cũng là mẫu giáo, biết do tôi không đủ khả năng để mà khí cơ khí lý, nhưng mà thôi đi chậm mà nói vững hơn. Thôi giờ trở lại. Bây giờ cái thứ nhất của chúng ta đó là tình và tưởng. Có hai cái này là nguyên nhân chánh của luân hồi sanh tử. Thì tình đó thường chữ Hán kêu là gì? Kiến. Tưởng kêu là gì? Tri. Tri hay là tưởng, kiến hay là tình. Thành ra bát chánh đạo của Đức Phật hai cái này đứng đầu. Xong hai cái này là xong tất cả. Chánh kiến là cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không có chịu, phải cho thật đúng đắn thì đắc quả nhập luôn. Còn không là quý vị nhìn theo người trời, nhìn theo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tà kiến. Người trời thì chánh kiến, cái nhìn sai lầm mà sai lầm thiện. Còn bốn đường ác, nhìn sai lầm mà sai lầm ác. Còn Phật đó thì thánh kiến, không bao giờ sai lầm. Vì chánh kiến, thánh kiến là cái gì? Xin thưa để khi khác. Bây giờ tôi chỉ nói chánh kiến thôi. Cái nhìn đúng đắn chống lại với cái nhìn sai lầm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhưng mà cũng chưa có giảng được đâu, để đó. Rồi chánh tư duy là cái suy nghĩ phê phán phân biệt dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê cho nó đúng đắn. Mà không phân biệt đúng đắn thì tà, bốn đường ác, phân biệt đúng đắn thì cõi trời. Còn phân biệt một cách rõ ràng toàn diện đó là Phật. Thì rõ ràng toàn diện là sao? Xin thưa cây cát, ở đây không có nói nổi. Đây chỉ nói rõ ràng của người trời thôi. Mà nếu rõ ràng người trời tức là chưa có rõ, chưa có toàn diện thì sanh vào cõi tốt. Còn ngu si mờ ám thì sanh vào cõi mờ ám, đau khổ. Thành ra đối đạo Phật quý vị thấy rất là đáng kính. Tất cả những cái luân hồi sanh tử do mình. Mình sống bây giờ sao thì chết y chang vậy. Phải có sai tôi chịu tội hết. Bây giờ mình sống cao thượng, Thì hoàn cảnh ai không có, cuộc đời là đầy hoàn cảnh, nhất là bây giờ. Hoàn cảnh mà dính mắc hưởng thụ chưa có bao giờ cuộc đời hưởng thụ như bây giờ. Tôi hồi nhỏ sinh sanh lên khổ vô cùng, bây giờ tôi cũng hưởng thụ. Cái tập thể nó như vậy mà đồ ra bây giờ đủ thứ hết. Hồi xưa tôi mới xuất gia đâu có điện, tịnh xá có điện mà đức trị sự nhắc như không cho đốt. Thì ngày bảy mấy tuổi trong cốc ngày gắn điện ngày không cho, rồi cái chỗ cầu tiêu của ngày gắn điện ngày cố không cho, mà nói tốn tiền lắm, mình đâu có làm gì ra tiền, mà ngày không xài mình làm gì dắt xài. Mấy nhà bên không có điện nha, chỉ có tịnh xá mới vô được, nó nối mình, nó nối. Hồi đó mà vô điện khó lắm, không phải như bây giờ đâu, tràn lan. Ngày có cái đèn cốc, ngày đi cầu cái này phải đốt cái đèn cốc đi ra, tôi thấy tội nghiệp. Mà nửa chừng nhiều khi gió nó thổi cái tắc, ngài phải đem ngọc quẹt theo. Rồi tôi mới suy nghĩ rồi tôi mua cái đèn báo cho ngài. Bây giờ biết cái đèn báo mà, gió thổi còn không tắc. Thì ngài nín thinh rồi ngài cười cười thôi, nói vậy thôi. Nó bạch đức trị sự ngài xài cái đèn cốc, bữa nào gió nhiều quá đem ra ngoài tắt ngài phải quẹt lại. Mà không quẹt hồi xưa đâu phải như bây giờ, xài đá với xăng chứ không có ga như bây giờ. Nó khó lắm. Còn mấy ông già xưa thiện tặng, không phải như mình xá láng bây giờ đâu. Lịch mà ngài xé ra rồi để không ngài cất từ miếng, giết cầu an cầu siêu mà lấy cái đó cho Phật tử giết. Còn bây giờ quý vị sáng cầu an cầu siêu một tên cái lấy hai tờ giấy, giấy đôi, giết còn tên nó đưa cho tôi. Trời ơi tôi tiếc, tôi xé tôi cất lên cái phần trắng. Còn bây giờ quý vị đi ra coi ăn uống ngoài ở đó, mỗi người có cái khăn mua xoa, như chùi cái đó về giặt. Bây giờ không có cái đó, toàn là giấy mà nó xả đầy nhóc dưới đường hết. Quý vị đi ra coi phải không? Một lần bán rồi cái cuộn giấy hết trơn. Mình xài mình quẹt chút xíu, mình xài tới mấy chục lần, xả một đống ở dưới đường. Mấy phung phí tới cùng thì sao? Thì sao đỏ trở lại. Hồi năm 39, 45 đó, tôi sanh ra năm 40. Năm này là đại chiến thứ hai. Thì mấy ông anh tôi đó bằng cái gừng, bằng giải bố đó. Người nào nấy rệp cắn là lũng đứt mình hết. Không có quần áo, giải là bị mấy người Nhật Bổn, mấy người Pháp đem. Nó xài nó đốt, cứ khi mà Nhật nó đảo chánh thì Pháp nó đi, nó đốt hết trần giải, lúa nó đốt hết. Chi vậy? Để cho Pháp đói. Mà Pháp làm sao đói, nó lấy của dân nó ăn thì dân đói. Rồi tới chừng mà đại chiến thứ hai thắng rồi, thằng Hàn Nhật Bổn nó rút nó chạy, thì Nhật Bổn đốt lần nữa để cho Pháp đói. Sướng không? Hai mấy cái anh cả chơi và mấy em út chịu hết. Còn Pháp nó lợi nó đâu có đói, nó lấy của dân, chết dân. Ở ngoài Hà Nội nghe nói chết mấy triệu người đói. Quần áo không có mặc, mặc được cái bao bố tồi nó dày dục như vậy đó, rồi rách mình mấy hết trần, lưng đổ rách hết, rồi có khí có rận gì trong đó. Rồi bây giờ thì thôi quý vị mặc rồi, nhiều khi bên Mỹ đây giờ cũng có bắt chước, mặc không thèm giặt, bỏ ngoài đường lộ, bỏ đầy ẻm, nó rẻ quá, nó rẻ quá. Giặt chi, nếu mà không có thì giờ đem giặt ủi rồi cái tiền giặt ủi cũng dần bằng cái tiền quần áo của mình. Thôi tôi khỏi nói một ít thôi quý vị suy nghĩ. Nhưng quý vị nhớ cái gì lên cao rồi sẽ xuống thấp. Thành ra hồi đó Việt Nam khổ nhất thế giới, chưa có trận chiến tranh nào mà dã man tàn ác vô nhân đạo bằng Việt Nam. Thế giới nó kêu quá, chỉ có nước Việt Nam là đau khổ nhất. Cha con giết lẫn nhau, anh em giết lẫn nhau, vợ chồng giết lẫn nhau. Thì ai ở trong miền quê thì theo bên cách mạng, ai ở ngoài chợ thì theo quốc gia. Thì nếu hai cái gia đình rồi thì gặp nhau là bắn. Tới chừng lật ra thì khóc. Thù oán gì đâu, khác nhau cái ý thức hệ. Một bên thì theo Nga, một bên thì theo Mỹ. Rồi tôi lóc cóc lon con chốt này nó quánh nhau, mấy ông tướng ở trên sai. Việt Nam là khổ nhất. Thành ra thế giới nó có chiến tranh mà tàn ác, tàn nhẫn, dã man, vô nhân đạo chưa đâu bằng Việt Nam. Còn bây giờ thế giới lộn xộn, khắp cả thế giới có Việt Nam im thôi. Cái nhân quả nó phải vậy. Đau khổ nhất thì bây giờ an nhất, mà yên nhất rồi để rồi trở lại đau khổ nữa. Hiện tượng giới nó là vậy. Thì quả địa cầu này lâu rồi thì nó phải nổ thôi. Nhưng mà nổ ngày nào mà quyết định được không? Thì trong đó quyết định là 21 tháng 12 tôi nói chưa chắc. Quý vị có thể cải sửa được. Tôi nói thiệt, nếu mà sai tôi chịu tội. Quý vị có thể làm cho nó qua năm 12, 14, 15, 16 như năm 2000. Đúng là tận thế mà đâu có tận. Tại sao không tận quý vị biết không? Người ta tu nhiều quá, người ta năn nỉ nhiều quá. Thì cái thế giới này tận thế là do đâu? Do tư tưởng của tập thể. Bây giờ quý vị biết là nắng lửa mưa dầu là do đâu? Quý vị biết nắng là nóng nhất. Hồi xưa nắng hai mấy ba chục độ, bây giờ bốn mấy năm chục không? Rồi bây giờ nước có sóng thần, ở đó thì năm, mười năm, hai, ba chục năm mới có một lần sóng thần. Bây giờ một năm mấy lần. Rồi bão lụt để kéo chết bao nhiêu là do đâu? Do quý vị, cho mấy nhà bác học chế tạo bom nguyên tử rồi thử. Mà bom nguyên tử nó nóng dữ lấy, nó làm cho những cái tảng băng ở trên Bắc Cực, Nam Cực nó nóng quá, nó tan ra. Thì nước mới tràn xuống đây thì làm cho biển xáo động, thì những lượng sóng thần nó kéo vô bờ, nó rút hết. Rồi cây cối trong rừng thì tặc, lâm tặc gì đó đốn tùm lum. Mà nói lâm tặc chứ mà cái báo Phật giáo nó khai ra không có lâm tặc đâu hết. Chính mấy ông bự, mấy ông chánh quyền hợp tác trong đó. Chứ làm gì mà kiểm soát không được. Nhưng mà phải thông cảm Việt Nam, mấy ông lớn lương bèo quá, lương không đủ sống. Mà đủ làm sao được? Cứ một tuần lễ 7 ngày đích cô, đích cậu vậy đó, rồi nhảy đầm, rồi ăn nhậu rồi kia, tiền đâu mà xài cho nổi. Thì bây giờ phải làm sao? Kiểm tra. Mà kiểm tra thì ở tù tham nhũng, ở tù tử hình. Báo nó khai hết. Thì bây giờ cho mấy lóc cốc nó làm. Tao không có ký, tao không biết tới nha, tao làm lờ lơ đi. Mà nếu được thì chia, còn không được thì chết chịu. Xuống chưa? Anh nó nói những cái lưới giăng đó, những con cá nhỏ dính hết. Còn mấy con cá bự đó, nó tông đứt lưới nó mày chạy. Mà con cá bự là gì? Quý Phật tử, những người nào khôn có phước báo thì hưởng. Còn người nào cứ ngu thì phải ở tù. Người khôn thì ăn trước, người trên, người dạy thì ra đứng ngay bên cục định. Mà tại sao mình dạy? Tại sao người ta khôn, người ta có phước báo? Bởi vì người ta có tu, người ta có giữ giới. Còn mình không tu, không giữ giới thì không có phước báo, đó là dĩ nhiên rồi. Mà ai tu cho mình? Thì chết mình. Mà tu tới có phước báo rồi thì giàu có, thông minh, sáng suốt. Để rồi chi nữa? Hưởng thụ. Hưởng thụ thì sao? Hết phước. Hết phước thì sao? Xuống địa ngục lại. Mấy ông lớn, mấy ông tổng thống như ông Diệm này kia là phước báo dữ lắm, thông minh vô cùng. Hưởng thụ làm ác, giết Phật giáo mấy tăng sĩ rồi có mấy ngàn người. Thì bây giờ nằm ở đâu? Xuống địa ngục. Hồi xưa thì quá cao, xuống quá thấp. Mà nếu ông chịu bỏ nai vàng đi tu thì ông thành Phật. Con người thông minh thì dễ tu, mà dễ làm ác. Thành ra Đức Phật nó sợ, không sợ địa ngục ngạ quỷ mà sợ người trời. Thế là mấy bà là đáng sợ nhất. Tôi nói đừng có giận tôi. Nếu mà ông bà muốn làm Phật thì làm rất là mau. Con người thông minh vô cùng, đây là ngu, đâu phải ngu, thông minh. Mà thông minh mà chịu làm ác đó, không ai mà hơn mấy ông mấy bà đâu. Tính toán dữ lắm. Người ta thì một người giết người thôi, mấy ông bà chịu giết là giết tập thể đấy. Cũng như hồi xưa đó, người ta ngu thấy người ta ra trận đánh một người giết người. Còn bây giờ một ông tổng thống có thể giết hàng triệu người, giết luôn có quả địa cầu này. Ông ngồi một chỗ thôi, ông chỉ nhận nút một cái là quả địa cầu này tiêu liệu. Tổng thống Nga, tổng thống Mỹ nếu chịu một cái là quả địa cầu này tiêu, thì ông sẽ ở địa ngục đời đời. Thành ra tôi mới là mấy ông mấy bà mới hiểu cái ý tôi. Tôi không chịu mấy ông ba làm phước. mà tôi muốn tu qua trí huệ. Thì ai mà phước báo bằng mấy ông mấy bà cúng dường hồi xưa giờ đầy nhóc rồi, thì quý vị sẽ thông minh sáng suốt. Quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, không ai qua quý vị đâu. Cái quyền lực quý vị sẽ rất mạnh, quý vị sẽ rất là thông minh, quý vị ra làm việc sẽ giàu sang, quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời chắc chắn là phải vậy. Và nếu quý vị thêm cái phát nguyện là quý vị về cõi Phật. Còn người ta tu muốn chết mà cái tạp niệm hoài, dầu có phát nguyện cũng không về được, bởi vì ta là 4 đường ác. Còn quý vị muốn về là về, nhưng quý vị nó hơi cõi Phật, cõi này nó cõi trời sung sướng, được hưởng đủ thứ thiện nghi này kia, ăn sung mặc sướng, về đó anh chi cho cực, ở lại hưởng, hưởng thì hết, phải có hưởng là có hết. Thành ra trong kinh nói hữu phước bất khả hưởng tận, hữu thế bất khả ý tận. Phải có thế lực ý tận rồi, sau khi mà hưu trí rồi mấy tụi nhỏ lên nó chửi ăn hiếp lại. Còn có phước báo hưởng tận rồi nghèo lại không ai ngó hết, rồi đó mình bỏng xẻng. Thành ra cái đạo Phật rất hay, Đức Phật khuyên những người nghèo đó nên bố thí. Rồi mới tôi xuất gia tôi không hiểu, nghèo bố thí cái gì? Nghèo sạc mồng tơi không có, các bạn bố thí cái gì? Nhưng mà không ngờ đạo Phật không đặt trên vấn đề vật chất, đặt trên vấn đề cái hiểu biết của mình, cái tâm của mình. Sở dĩ mình nghèo là bỏng xẻng, kiếp trước bỏng xẻng, kiếp này hà tiện, rít rống. Vì rít rống nghèo cho cái nghiệp nó đeo theo. Bây giờ rít rống nữa là khi sao sanh nghèo nữa, dài dài. Bố thí là bố thí cái gì? Chúng ta thấy Xá Lợi Phất xin có bà lão ăn mày đó, nói con nghèo quá ngài ơi, tôi không có cái gì bố thí cho ngài hết. Xá Lợi Phất nói bà bố thí cái nghèo cho tôi. Thì bà lão kỳ, ông này ông nói chuyện kỳ, cái nghèo làm sao bố thí? Là bố thí cái tâm của bà. Một ngày bà đi xin được bao nhiêu? Có 2 đồng xu. Con ăn bữa trưa bữa chiều nhịn đói. Thôi giờ bà nhịn một bữa bà bố thí cho tôi được không? Có 2 xu mà ngài lấy làm cái gì? Không đủ đem cái cục kẹo cho ngài nhai. Ấy, bố thí cái tâm của bà. Một người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ dễ thôi. Một người có 2 đồng xu bố thí 2 đồng xu thì cái phước báo gấp cả 100 triệu lần người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ. Thì chúng ta lấy làm lạ, trời ơi 8 tỷ mà cái phước báo không bằng 2 đồng xu. Phước báo gấp tỷ lần. Thành ra mình không hiểu đạo Phật thì mình thấy nó kỳ lạ. Mà bố thí vậy thì kiếp sau làm sao? Bà lão này chết kiếp sau làm hoàng hậu, có 2 đồng xu mà sanh lên làm hoàng hậu. Rồi sau rồi bà ngồi thiền, bà tu, bà biết được tiền kiếp. Bà biết hồi trước mình bố thí 2 đồng xu mà lên hoàng hậu. Bây giờ mình bố thí mình xin nhà vua, trong nhà vua có 10 cái kho vàng, kim cang, hột xoàn. Bà hoàng hậu bà mới xin 1 kho, nhà vua cho liền còn lại 9 kho, đem hết 1 kho rồi bố thí cho dân. Mới gặp vị thiền sư ở trên núi mới hỏi, hồi trưa tôi ngồi thiền, tôi nhớ có tiền kiếp tôi là bà lão ăn mày, bố thí 2 xu tôi là hoàng hậu. Bây giờ tôi bố thí hết 1 kho, trong kho, trong vua có 10 kho, bố thí 1 kho. Kiếp sau tôi có phước báo cỡ nào? Nó phước báo của bà không bằng 1 phần tỷ của bà lão ăn mày. Nó lạ coi lung vậy. Mà không nghe là bố thí ở cái tâm. Cái tâm là cái gì? Là cái hiểu biết, là cái linh hồn của quý vị. Cái này không chết, nó đời đời kiếp kiếp nó còn, và nó sẽ mang cái xác thân mới. Cái tâm tôi là cái tâm máu cờ bạc, thì tôi đi đánh bài là cái thân. Mà có cái tâm tôi sai tôi mới đi đánh được. Còn nếu Phật tử mà kêu đi đánh bài là cái tâm nó không có cho. Tôi giữ 9 giới rồi, đến bài sư ha sư rầy chết, tao không cho mày đi, thì cái chân dám đi không? Còn quý vị có máu cờ bạc thì cái nó nổi lên rồi, cái tâm nó ơi cờ bạc sướng ạ. Tôi nhớ đó, tôi vô nó đánh say mê như là hút xì ke, thôi đi. Cái chân nó không đi, mày phải đi. Thì cái chân nó phải riêu riêu nghe theo. Thành là cái nhận thức, cái hiểu biết của chúng ta là cái quan trọng nhất trong cuộc sống này. Chúng ta có thể giết người đó chết mà cái nhận thức này không đụng tới nó được. Chúng ta có thể đập bỏ cái bóng đèn nhưng mà cái luồng điện không mất. Nó sẽ đi mang cái bóng đèn khác. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành là cái tâm không bao giờ chết mà nó ở đâu. Nếu sự không chỉ được là nó không có thì giống như nãy tôi nói. Cái gì mà vô hình cái đó mới chỉ huy cái hữu hình. Cái người khôn là khôn gì? Đâu phải khôn trên sắc thân này mà khôn trên cái hiểu biết của họ. Mà cái hiểu biết ra làm sao? Sư nó ở đâu? Đầu hàng. Hiểu biết thì nó nằm bàn bạc trên không gian này. Những cái gì tôi làm tội ác tôi học hồi lúc nhỏ còn không? Nếu không còn bây giờ tôi hỏi cái gì cho năm ngoái ở đây quý vị nghe tôi giảng cái gì? Quý vị nhớ lại nó ở đâu? Nó bao lớn nó ra làm sao? Hình tướng. Quý vị đập cái ốc này nhớ lại có khi nhớ, có khi quên. Rồi những chuyện lúc quý vị còn đi học, còn 7-8 tuổi con nít, quý vị vô mà phá đám vô ăn cắp xoài của người ta, bây giờ quý vị có thể nhớ lại được. Nó ở đâu? Thì nó ở trong tâm. Mà tâm ở đâu? Nó nằm trên không gian này. Cái luồng điện sao thì cái tâm nó na ná như vậy. Khi quý vị cúp điện rồi, tắt máy đèn rồi thì luồng điện nó đi đâu? Thì nó trở về không gian. Rồi khi mà có máy đèn đủ điều kiện rồi thì cái luồng điện trên không gian này nó mượn cái máy đèn nó phát hiện thì nó trên không gian vẫn còn. Khi quý vị chết rồi cái thần thức, cái linh hồn quý vị vẫn còn trong sắc thân. Nhưng mà bóng đèn đứt rồi thì nó không phát hiện ánh sáng được, nó không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm nữa. Nhưng mà nó vẫn còn đó. Thì nó đi tìm cái thể xác khác để có bóng đèn, có bàn ủi, có quạt máy, nó phát hiện trở lại. Thì cái đó quý vị phải ngồi thiền cho sâu, quý vị sẽ thấy. Thành ra bây giờ quý vị sống sao thì chết vậy. Nếu quý vị sống rồi quý vị có tu làm cho cái luồng điện của mình 220 mạnh hơn, chứ không phải 101 nữa, thì quý vị sẽ phát ra ánh sáng mạnh hơn. Thì cái đó là do mình tu tập chứ. Mà muốn cho cái luồng điện mạnh, muốn cho vậy thì phải làm sao? Thì cái thân phải giữ giới cho kỹ. Giữ giới càng cao thì cái tâm quý vị càng thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì càng mạnh mẽ. Mà tâm thanh tịnh mạnh mẽ thì sao? Thì ánh sáng luồng điện nó càng tỏa mạnh hơn. Thành ra giới, định và thông minh, trí huệ nó dính liền nhau. Thành ra cái đầu tiên là phải giữ giới cho kỹ. Rồi phải tập niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật cõi đếm. Thì cái định này còn yếu xìu. Chừng nào mà nó vô linh hồn nhốc hết, tự nhiên nó tràn ra, thì bây giờ mạnh rồi đấy. Thì mạnh quý vị sẽ quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Tất cả cuộc sống này đời là duyên khởi. Người thông minh sẽ giải quyết vấn đề thông minh. Thì con người đó sẽ giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Mà dừng ở đây hưởng thụ, luân hồi trở lại. Bây giờ bắt đầu qua đạo Phật, được. Qua đạo Phật thì không có tu từ từ, không cải sửa, không lai rai nữa. Thì ngay cái thông minh này phải nhận được cái thông minh là cái sanh tử. Nhưng mà sanh tử cao thượng. Thì có thiện trí thức, có đức thánh nhân chỉ mà cái mình nhận lại cái bất tử ngay trong cái sanh tử này. Thì chuyện này là chuyện khác nữa. Để khi khác tôi giảng cái này nha. Để tôi nói rằng cái khó đạo Phật là ở chỗ đó. Thì quý vị gặp tôi dài dài đi. Rồi tôi hé một chút, hé một chút, hé một chút. Và nhiều lần quý vị sẽ hiểu được. Thì qua cái đạo Phật là quý vị phải có một sự thao thức, có một sự trăn trở với nó, có một sự bất mãn cùng cực. Chứ không ai làm cho quý vị thấy được hết. Quý vị càng đi tìm cái bất tử, càng đi tìm đạo Phật thì quý vị càng xa. Cũng như ở trên cái dòng nước linh hồn mà sống nó đi tìm nước, 1000 năm cũng không gặp nước. Càng đi tìm chừng nào thì nó càng tạo những cái lượng sống khác chừng ấy. Mà sống không phải là nước. Chừng nào nó biết rằng cái lượng sống là bất lực trên con đường đi tìm dòng nước thì nó dừng lại. Thì lúc bấy giờ là dòng nước. Khi quý vị phát tha thiết đi tìm Niết Bàn càng tìm chừng nào thì càng hiện ra niết bàn giá nhiều chừng ấy. Vì cái tìm là giống, mà càng tìm là càng giống thì cái dòng nước nó càng sao động nhiều chừng ấy, thì lượng sống càng vô số, thì làm sao nhìn thấy dòng nước. Dòng nước là cái nền tảng để sanh ra lượng sống, mà bây giờ mình càng sao động đi tìm cái dòng nước, mà càng đi tìm dòng nước thì càng che khuất dòng nước. Rồi biết là cái lượng sống là bất lực trên vấn đề đi tìm dòng nước, thì lượng sống nó im bặt đi, nó không còn nổi sống nữa. Không còn nổi sống thì cái gì? Nó là dòng nước. Thành ra cái niết bàn không thể đi tìm được, mà nó sẽ đến quý vị khi cái tâm quý vị hết mong cầu, hết sao động. Thì cái dừng sao động đó là dòng nước. Nghe thì dễ, nhưng mà tôi đố quý vị dừng cái sao động được. Cái sao động là cái gì? Là cái ham muốn, là cái ghiền, là cái dính mắc. Bây giờ ở đây quý vị có ai mà khỏi ghiền không? Ai không ghiền đưa tay lên tôi coi nè. Sống từ nhỏ tới bây giờ chưa từng ghiền cái gì hết, chưa từng dính mắc cái gì hết. Không ghiền trà, không ghiền rượu, thì ghiền đàn bà. Đủ thứ ghiền hết. Ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền coi đá banh quốc tế, ghiền cờ bạc, ghiền đủ thứ, thích đủ thứ. Mà hãy ghiền nhiều quá thì sanh vào cảnh giới xấu. Mà ghiền ít, ghiền những cái cao thượng, ghiền đi du lịch, ghiền đi xem cảnh, ghiền những cái mà cao thượng hết, ghiền văn thơ, ghiền quả sĩ, thì sanh vào cảnh giới văn thơ, cảnh giới cao thượng. Cảnh giới cao thượng là cái xiềng vàng. Rồi cảnh giới cờ bạc gọi là xiềng sắt, xiềng xếp, thì rốt cuộc vẫn nằm trong cái xiềng. Tôi muốn chết với đạo Phật ở chỗ này. Hồi xưa thì ở ngoài đời đó tôi chưa đi tu thì nào là tôi ghiền cà phê, thuốc lá tôi chưa có hút, nói ông nào không có biết hút. Rồi đi chơi riết rồi không chịu uống rượu thì mấy ông thầy giáo thốc thốc riết uống bia, bắt đầu muốn ghiền bia. Rồi đi chơi tùm lum cái càng ngày càng xuống dốc. Thì hồi đó là người nữ đau khổ, hồi đó hai bên đánh nhau kịch liệt, mấy ông thanh niên chết lên khên, mấy cô trẻ trẻ đó 16, 17, 18, 19, 20 quá chồng cả đống. Thì mấy thầy giáo o vô một ông 4-5 bà. Tôi nói nó vô tới xuống trên trường học nó đánh ghen. Tôi nói nhờ cái đó mà tôi mới đi tu, tôi thấy cuộc đời không có sung sướng được. Hồi đó chết mà cỡ 16, 17, 18 mà có chồng mà mới có một con, là chưa con nó đẹp vô cùng, nó hấp dẫn vô cùng. Thành ra người xưa người ta mới la là một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được cái nào thì hay cái nấy, làm sao mà chừa. Nó hấp dẫn vô cùng, cái hoàn cảnh cuộc đời nó chiếu ghẹo, nhất là thời buổi này. Thì dính vô một cái là suốt đời luân hồi. Mà vượt lên nó làm sao vượt. Thành ra tôi thấy một vị thiền sư mà bên Nam Tông viết cái bài tôi thấy thức cười. Tôi nói ấu trĩ con nít, mình có người yêu, có ý trung nhân mà đẹp quá thì mình ghen. Thì thấy nó nói chuyện với ai, với đàn ông nào đẹp trai cái mình ghen, mình tức. Bây giờ muốn hết tức quý vị làm sao? Ông trả lời một câu tôi thấy xanh lè. Tôi nói cái ông này dốt. Thiền sư diện mặt kể thì mình lý dĩ là hết. Tôi nói trời đất, vậy là không có biết cái gì hết. Vì mình thương vợ, vợ đẹp rồi nói người ta mình ghen, bây giờ ly dị là hết, hết không? Mình thương người đó đâu phải ở cái xác thân, ở tâm mình. Cái phút ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, làm sao quên được. Đi cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, nằm cũng nhớ. Tôi cũng bị cái đó rồi, lúc còn trai trẻ đi dạy làm hiệu trưởng. Thì thương rồi đó thì mình biết là đi vào cái khổ dứt. Mà hồi lúc đó chưa biết đạo Phật, chưa coi kinh thì không biết, cũng tính lập gia đình. Thì hai người đã quyến luyến nhau rồi, tức là đi tới hôn nhân, đi tới đám cưới đó, biết rồi dứt là lánh cổ. Mà lánh là lánh cái mặt cổ thôi, chứ nằm cũng thấy, mà đi cũng thấy, ngồi cũng thấy, đứng cũng thấy, ở đâu cũng thấy cô hiện ra hết. Phải niệm Phật A Di Đà mà được như vậy là vãng sanh đó, phải không? Niệm Phật A Di Đà niệm hoài mà không thấy Phật hiện. Còn cái này không có niệm, muốn là dứt đi, càng cố quên lại càng nhớ thêm. Thì trong bài thơ có mấy gì trót yêu rồi, thế càng quên chừng nào thì nó càng nhớ nhiều chừng đấy. Cho đến nhắm mắt là thấy cổ hiện ra, ngồi ở đâu cũng thấy hiện ra. Trời đất ơi, nó khổ đau làm sao. Nhưng mà thời gian nó sẽ gần hàng gắn vết thương lòng. Thì có vậy thôi. Thành ra mà trả lời khi mình đã thương vợ rồi, mà bây giờ nó lấy trai thì ly dị với nó là hết. Tôi nói dốt, ông này chưa biết cái gì hết. Cuộc đời có đi vô đó rồi mới biết. Thành ra Nguyễn Công Trí nói cái tình là cái chi chi, dầu chi chi cũng chi chi với tình. Nghe không? Chơi dễ, đa tình là dở, mà đã mắc vào đố gỡ cho ra. Đa tình là dở mà mắc vào đố gỡ cho ra. Khéo quấy người một cái tinh ma, trói buộc kẻ hào hoa biết mấy. Thành ra trong đời sống của con người, Đức Phật sợ, sợ nhất có hai cái đó. Nếu dứt được là đắc quả thánh thứ ba. Một là sắc đẹp, hai là tiền bạc. Có hai cái này thôi, như hai cái miếng mật nằm trên lưỡi dao. Kẻ nào dạy kê lưỡi liếm, đứt lưỡi đấng đạt. Thì kẻ dạy là ai? Là tôi và quý vị. Ai qua khỏi cái đó chưa? Ai qua khỏi rồi đưa tay tôi coi nè. Qua khỏi cái sắc đẹp, qua khỏi cái tiền bạc. Người nam thì khó nhất là cái sắc, người nữ khó nhất là cái tiền. Thành ra người xưa người ta nói, người ta dùng lửa mà thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông. Vượt qua hai cái này thì gần tới A-la-hán rồi đó. Tôi bây giờ cũng chưa vượt nổi. Thành ra quý vị tin tôi, tưởng đâu tôi A-la-hán, A-la-hán dột, hồi đó A-la-hán, A-la-hán trái rồi được. Thành ra mấy vị đi sâu vào 15 mạng chúng sanh, mấy vị mới biết ngán mình, mới biết sợ mình, mới là không tin mình. Quý vị tin tôi, cho nói thật quý vị là tôi chưa hề tin tôi. Tôi theo dõi tôi tùm lum, chứ tôi chưa yên đâu. Nhưng mà cái giáo lý tôi nói mép thì tôi nói hay lắm. Nhưng mà sống được như nó thì tôi phải nói trời ơi. Thành ra tôi muốn mỗi vị trở về với mình, đừng có tin ai hết. Dầu đó là Phật Thích Ca, ai cứu mình? Vì thường thường nói Phật Thích Ca mốc xị, Phật A Di Đà mốc xị, không ai cứu mình hết á. Chỉ có mình cứu mình. Cứu bằng cái gì? Bằng giới luật. Thì có giới là cái thân mới an. Như vậy là được chưa? Chưa. Cái thân là cái tai sai của cái tâm, cái định. Mà nếu cái thân không yên thì cái tâm làm sao định được? Thì phải giữ năm giới tệ lắm. Mà muốn cho tu được tâm định nữa thì phải năm điều lành nữa. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, tôi đó. Mỗi vị phải trả. Là mấy vị tưởng đâu tôi khó. Tôi không khó đâu, tôi muốn vị thành Phật. Mà thành trời tôi còn không muốn đấy. Mấy ông bà trời dữ lắm. Hiền thì không ai hiền bằng, mà giữ thì không ai giữ bằng. Mình lo mấy ông bà này đáng kính mà cũng đáng sợ. Tôi cho chúng ta phải dùng hai cái. Nếu chịu tu không ai bằng, mới vị thành Phật bà hết. Còn không tu mới vị quậy đó thì quả địa cầu này cũng vắng luôn. Bây giờ mình thông minh mà. Mà thông minh nên nhớ không phải là trí huệ. Trí huệ là người hiểu biết hết tất cả. Thông minh là không cần hiểu biết tất cả, hiểu biết mình. Mình là cái gì hiểu biết? Mình là sắc thân, là cảm giác, là tư tưởng, là ý chí, là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước. Có năm phần này. Mà làm sao hiểu nó sư? làm sao thì không hiểu được. Cái đạo Phật nó vậy, làm sao tức là phải cải sửa, mà cải sửa thì qua cái cao thượng, còn không cải sửa thì ở bốn đường ác. Phải lặng lẽ nhìn nó như là nó thì bữa cá. Thì tóm lại bữa nay tôi muốn nói với vị cái thứ nhất đó, tôi không phải là bác ở vấn đề Hội Long Hoa, mà tôi không phải là chấp nhận vấn đề Hội Long Hoa, mà tôi muốn quý vị phải thấy rõ chẳng những cái Hội Long Hoa mà còn nhiều cái hội khác nữa. Lúc qua cái này còn nhiều cái sấm giảng, nhiều cái thiên cơ, nhiều cái đoán về tương lai, không ích lợi gì cho quý vị hết. Có thể có thể không. Mà có hay không là do quý vị, do cái tập thể. Nó làm sao mà con chuyển hóa tập thể sư? Đúng. Bây giờ thế giới này 6 tỷ người mà hết 5 tỷ mấy người ta làm ác rồi, con làm sao được? Và chưa hiểu đạo Phật. Quý vị liên can chứ chẳng những cái quả địa cầu nào liên quan với toàn thể quả địa, vô số vô lượng quả địa cầu. Như nãy tôi nói, quý vị là thành phần gia đình. Nếu quý vị hư thì cha mẹ, anh em, con cái, vợ chồng nó sẽ hư hết. Ảnh hưởng, gần bực thì đen. Còn nếu quý vị nên đó thì gia đình quý vị sẽ ảnh hưởng nên. Rồi gia đình nên thì cả cái xã hội của Trà Vinh này sẽ nên. Mà Trà Vinh đó là một cái thành phần của nước Việt Nam, thì ảnh hưởng tới mấy tỉnh khác thì tỉnh nước Việt Nam sẽ tốt. Mà nước Việt Nam tốt ảnh hưởng tới Lèo, Cao Miên, Nga, Mỹ thì cả thế giới này sẽ tốt. Mà thế giới này tốt thì cả vũ trụ ảnh hưởng tốt. Nó là một cái dây chuyền. Thành ra bây giờ thay vì quý vị cứu quả địa cầu này, cứu thế giới này, quý vị cứu mình. Tôi bảo đảm cứu mình là cứu tất cả. Nhưng con cứu con mà 6 tỷ người không tu thì sao sư? Vẫn bình an. Tôi bảo đảm. Nó còn cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Dầu quả địa cầu tới ngày, tới năm thìn gì đó mà nó nổ nó chết đi, thì quý vị có thể không chết. Mà quý vị có chết đi thì cái linh hồn quý vị nó là thông minh sáng suốt, dạy gì nó đi xuống địa ngục, nó dạy gì sanh vô nhờ cờ bạc, nó dạy gì sanh vô mấy người sai sỉnh. Nếu mà nó niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm khọc khỏi bếm thì nó hên xui. Còn khỏi còn niệm Phật thì nó sanh về cõi trời. Tự lực nó sanh với định lực nó rất mạnh, nó biết con đường nó đi, khỏi cần nhờ ai hết. Còn nếu nó thông minh nữa thôi cõi trời hưởng hết phước sung sướng thiệt. Tôi muốn về cõi Phật thì học giáo lý thêm một cái phát nguyện, duy nguyện vãng sanh. A-di-đà ơi, con muốn không muốn về cõi trời đâu, con muốn về với giáo hội của Ngài thôi. Về đó rồi con đi tới Như Lai. Thì A-di-đà phải hỏi con giữ năm giới được chưa, định lực con mạnh chưa, con đủ cái định lực để về cõi trời chưa. Bạch Đức Thế Tôn, con khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Thì A-di-đà ok thôi, thôi con về. Ngài chỉ chiếu hào quang tới để mà ứng như cái cảm của mình. Mình cảm mạnh thì Ngài ứng mạnh, sanh về thượng sanh. Mình cảm vừa vừa, ứng vừa vừa, trung sanh. Ngài cảm yếu thì Ngài cho mình về hạ sanh. Mình không cảm thì Ngài không ứng. Nên nó chỉ cần cảm, mà muốn cảm là phải nhất niệm. Mà nhất niệm yếu thì hạ, mà nhất niệm vừa thì trung, nhất niệm mạnh thì thượng. Được chưa? Bây giờ còn thắc mắc cái gì nữa không? Thấy an ổn chưa? Còn sợ chết nữa không? Rồi năm tới mà có địa cầu có tan, mình có sợ không? Rồi địa cầu nó không tan, nó qua năm khác, mình bỏ tu không? Hay vẫn tiếp tục tu? Tu cho mình hay tu cho Đức Phật? Làm ác đã rồi kêu A Di Đà Đức Quan Âm cứu con được không? Ai cứu mình? Phải nắm cái chỗ đó, không ai cứu mình hết. Chỉ có mình cứu mình thôi. Thì cái tiến của mình, tiến trình của mình đó, sau khi mà thấy một cái gì, nhìn cái gì, thì đó là địa ngục, chưa có cái biết. Thì tôi giảng kỹ ở Ngọc Trường nha. Rồi sau đó có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, đó là ngạ quỷ. Rồi tại sao có cảm giác này? Đó là súc sanh. Rồi bây giờ chưa có ý chí, chưa có nghiệp, bây giờ bắt đầu cõi người có nghiệp, mới bắt đầu cải sửa, có luân lý, có bổn phận, có trách nhiệm. Loài thú không có trách nhiệm nha, không có luân lý, nó giao cấu loạn xà ngầu. Để nó đói bụng đó thì nó ăn thịt con đó. Con người không có vụ đó. Con người mà ăn thịt con là con thú, thành là con người có ý chí, có bổn phận. Cha thì có bổn phận với con, nuôi nấng nó. Con thì có bổn phận, cha mẹ phải có hiếu. Thì đây là loài thú không có cái đó, chỉ có loài người. Thì phải giữ năm giới là bắt đầu có nghiệp. Ý chí chúng ta kêu là nghiệp. Mà nghiệp nhiều khi đó là ấu trĩ, cải sửa mà không có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm bắt đầu cõi trời dục giới. Mời cõi trời dục giới kinh nghiệm còn kém, tới cõi trời sắc giới trung nghiệm bắt đầu dồi dào. Tới cõi vô sắc kinh nghiệm rất là dồi dào. Thì sanh về cõi không có sắc thân, sống hàng tỷ tỷ tuổi, nhưng mà vẫn nằm trong cái nhàm chán. Thì bây giờ qua đạo Phật là thấy rõ những cái diễn biến đó, mà không cải sửa, không phê phán, không có siêu mà cũng chẳng có đọa, thì đó là Phật không dính mắc cái gì hết. Dầu bốn đường ác cũng không dính mắc, ở trong bốn đường ác mà thấy rõ nó. Còn cõi người trời ở trong bốn đường ác thấy một cách mờ mờ, sợ quá chỉ quán đè xuống quán sát vô thường hơn ái, giọt trốn. Người tới cõi trời sắc giới thấy người trời bòn bơ bơ quá không được, giọt trốn. Còn nhập lưu thấy rõ ở đó không dính mắt. Người tới nhất vãng lai thấy rõ người trời ở trong đó không dính mắt, giọt lên. Rồi tới bất lai thì thấy rõ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không dính mắt. Nhưng mà tứ thiền chưa thấy rõ, lọt vào đó. A-la-hán thấy toàn diện. A-la-hán không dính mắt vào dục giới, sắc giới, vô sắc. Thì đó là Phật xong. Thành A-la-hán ở đâu cũng được. Trả nghiệp nhưng mà không dính mắt vào nghiệp. Trong một cái nghiệp đau khổ có một cái gì không hề đau khổ. Cái này Phật tử là đón đường hỏi thôi. Sư nói trong cái đau khổ có gì không hề đau khổ. Ở trong cái nhức nhối có một gì không hề nhức nhối. Là sao con không thấy được cái không nhức nhối? Tôi nói ông muốn thấy thì ông phải niệm Phật trước. Ông niệm Phật khỏi cần niệm, có tiếng niệm Phật không? Nếu con chưa, thôi chưa, đừng có qua cái mà không nhức nhối. Ông phải qua cái đó đi. Rồi vô Ngọc Vân nghe tôi nói, rồi ông tha thiết, ông trăn trở nó, ông bất mãn nó, ông sẽ nhận được. Mà nói con không nhận được rồi sao sư? Không nhận được thì thôi, chứ giờ làm sao? Đâu Phật không có làm sao. Thì thôi, tới bây giờ, tới đây thì quý vị nghe rõ không? Thì hôm nay có hai điều thôi. Một điều thứ nhất là quý vị sống với hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Đừng có nuối tiếc quá khứ đã qua rồi. Và nó sẽ trổ cái quả ngay hiện tại. Quý vị phải cải sửa hiện tại. Và tương lai quý vị đừng mong cầu nó. Đừng có mơ mộng nó, tương lai nằm ở trong hiện tại. Quý vị giữ giới, ăn chay, làm lành đi, bảo đảm trong tương lai xấu tôi xin xuống địa ngục. Tương lai nằm ở trong hiện tại, quá khứ cũng nằm trong hiện tại. Thì sống hiện tại. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm mỉm cười. An trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Nhưng không phải là đạo Phật, nên nhớ chỗ đó. Đây là tứ thiền của cõi trời sắc giới. Còn đạo Phật là an trú trong hiện tiền. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng cười. An trú trong hiện tiền, sát na đẹp tuyệt vời. Chứ không có hiện tại. Hiện tại thì có quá khứ, có vị lai. Còn sát na thì không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Đó là ông Đức Sơn gặp ông Long Đàm, gặp bà lão bán quán. Thì ông vô xin điểm cái tâm. Thì bà lão nói, ông xách cái gì mà coi bộ nặng quá vậy? Nói tôi xách kinh Kim Cang để lên phá cái ổ của ông Long Đàm, là sư phụ của bà đấy. Thì nó ầy cụm dữ không? Vậy thì Đại Đức vô đây muốn ăn cái gì? Nói tôi muốn đủ thứ hết. Bánh bao, hủ tiếu, mì, chai, bất cứ gì bà dọn ra để hết. Tôi đói quá trời. Nói được. Bây giờ Đại Đức trả lời cho tôi một câu đi. Được, tôi xin cúng dường hết, còn không mời ra khỏi quán. Không đãi cái gì hết. Bây giờ quý vị nói, Đại Đức nói, Đại Đức chú giải Kinh Kim Cang, mà Kinh Kim Cang có một câu độc đáo nhất là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Đại Đức vô đây nói điểm cái tâm, mà điểm cái tâm nào? Tâm quá khứ hay tâm hiện tại hay tâm vị lai? Mà trong Kim Cang nói không có tâm nào hết. Ông Đức Sơn ông vỗ cái trán, ông suy nghĩ để trả lời. Ông đã chết cha rồi. Ông nhà gặp bà lão bán quán này, ông hỏi một câu, mà cái Kim Cang là cái kinh gối đầu giường, cái kinh ruột của mình. Bà hỏi một câu mà trả lời không được. Bà lão nói, Đại Đức hiểu thì hiểu, hiểu liền, không hiểu thì thôi. Mà vỗ trán suy nghĩ, một phút suy nghĩ đó thì mây bay ngàn dặm. Mời Đại Đức ra khỏi quán. Chúng ta thấy đạo Phật đâu phải dễ. Vị tổ, ông Tiền Sư Đức Sơn là tu thiền hồi nhỏ, 30 mấy 40 năm mà không hiểu đạo Phật. Bà lão bán quán thôi mà nắm vững. Đức Sơn đứng dậy quẩy cái tù ti ra khỏi quán, bụng thép da. Thì thôi, tôi nói vậy quý vị về suy nghĩ lên, coi cái hiện tại với cái hiện tiền khác nhau làm sao. Hiện tại là quý vị, mà tôi năn nỉ quý vị làm sao được sống hiện tại là đủ rồi. Còn cái hiện tiền thì thôi, tôi cũng chưa làm được. Hiện tiền là giải thoát, hiện tại là luân hồi. Luân hồi vào cảnh giới cao thượng. Mà chính cái cao thượng quý vị qua đạo Phật rất mau. Còn dừng ở đây, luân hồi trở lại. Quý vị muốn cái nào muốn, mà nếu không có cái hiện tại này, quý vị không qua cái hiện tiền được. Thôi vậy, trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin chứng minh cho các ngài xuất bá toàn thể pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.